bình an, vui mừng mãi mãi. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Theo Giăng chương 20 câu 19 đến 20. Sứ đồ Giăng là một trong ba môn đồ thân cận nhất với Chúa và được nhìn nhận là gần gũi Đức Chúa Giêsu hơn hết. Năm lần ông được xưng là môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu. Cha của ông tên là CBD theo Ma-thi-ơ chương 4 câu 21. Dường như mẹ của ông là Salome theo Ma-thi-ơ chương 27 câu 56 và Mác chương 15 câu 40. Giăng là một tay kinh doanh khá giả. Ông là một trong năm người hùn vốn làm nghề đánh cá khá lớn, có thể mướn người làm thuê, theo Mác chương 1 câu 16 đến 20. Ông vốn là môn đồ của Giăng Báp-tít, Giăng chương 1 câu 35. Khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi ông bỏ công cuộc kinh doanh mà đi theo Ngài khắp đó đây, ông đã bằng lòng theo Ngài luôn. Nhờ vậy, chính mắt ông được chứng kiến mọi việc chép trong sách Tin Lành này. Ông viết sách Phúc Âm Giăng và đặc biệt nhấn mạnh vào thần tánh của Đức Chúa Giêsu. Sách này phần lớn gồm những bài giảng dạy và cuộc đàm thoại của Đức Chúa Giêsu. Sách chép những lời Đức Chúa Giêsu phán hơn là những việc Ngài làm. Mục đích của sách này là muốn độc giả có thể tin Chúa Giêsu là đấng Mêsi thật và là con của Đức Chúa Trời. Khi tin Ngài, họ sẽ nhờ danh Ngài mà có sự sống đời đời, theo Giăng chương 20 câu 30 đến 31. Sách này có 21 chương. Chương 20 bày tỏ sự chiến thắng của con Đức Chúa Trời, đó là sự sống lại từ sự chết. Phần đầu từ câu 1 đến 10, sứ đồ Giăng nói về ngôi mộ trống. Phần thứ 2 từ câu 11 đến 18, Chúa hiện ra cho Mary Magdalene. Phần 3 từ câu 19 đến 23, Chúa hiện ra cho các môn đồ. Phần cuối, Ngài hiện ra cho Thomas để xóa tan sự nghi ngờ của ông. Khi Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đồ, vào buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Lúc này là tối Chúa Nhật, trong khi các môn đồ nhóm nhau lại, có lẽ là trên phòng cao, nơi họ đã gặp nhau đêm trước. Họ khóa cửa lại vì sợ người Giuđa bắt bớ về Chúa Giêsu. Trong khi đang lo lắng, sợ hãi, thì Chúa đến cách lạ lùng, không cần mở cửa, nhưng đứng chính giữa các môn đồ và nói với họ rằng: "Bình an cho các ngươi." Cụm từ này mang một ý nghĩa mới, vì Đấng Christ đã lập nên sự bình an bởi huyết của Ngài trên thập tự. Những người được xưng công bình bởi đức tin thì được bình an, hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Không ai có thể lấy đi sự bình an này của con cái Ngài, như Ngài đã nói trước đây trong Giăng chương 14 câu 27. "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Sau khi chúc bình an cho các môn đồ, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Đây là bằng chứng chịu thương khó của Chúa, để bởi đó Ngài đem lại cho họ sự bình an. Họ nhìn thấy dấu đinh và vết thương do giáo đâm, thì lòng tràn ngập sự vui mừng khi biết đây thật là Chúa Giêsu yêu dấu của họ. Ngài đã làm đúng y như lời Ngài phán với họ trước đây. Chúa thật đã sống lại từ cõi chết. Chúa phục sinh là nguồn vui mừng cho mọi cơ đốc nhân. Giăng chương 20 câu 19 đến 20 nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài hiện ra cho các môn đồ thấy, và những môn đồ đã công nhận rằng Chúa thật đã sống lại. Chúa đã ban sự bình an đời đời cho các môn đồ cũng như cho chúng ta hôm nay. Bên cạnh đó, chúng ta phải vui mừng vì Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng sự chết, chiến thắng quyền lực ma quỷ. Nhờ đó mà chúng ta nhận được sự sống đời đời trên nước trời. Đời sống của chúng ta cần thể hiện được hai trái thánh linh này: sự vui mừng và bình an. Đây là trái thánh linh thứ hai và thứ ba trong 9 trái thánh linh, theo Galati chương 5 câu 22. sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ, theo Philip chương 4 câu 7. Và hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, theo Philip chương 4 câu 4. Đó là những lời sứ đồ Phao-lô khích lệ và khuyên các tín đồ. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban sự bình an của Ngài cho chúng ta và đã cho Chúa Giêsu phục sinh đắc thắng mọi quyền lực trên thế gian này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta sống với lòng biết ơn Ngài, luôn bình an và vui mừng giao truyền ra sự phục sinh của Chúa Giêsu, hầu cho nhiều người chưa tin sẽ mở lòng tìm về bên Ngài. Amen. Bình an Chúa đã ban cho, quên đi gánh nặng sầu lo đời này. Mọi điều Ngài đã gánh thay, ta mau đón nhận vòng tay nhân từ, vui mừng ân điển tràn dư. Phục sinh Chúa đã diệt trừ quỷ ma, quyền năng thiên thượng cao xa, không gì có thể hại ta bao giờ.